Rồi khi mà Đức Phật thuyết pháp, bắt đầu Ngài thuyết thuyết giảng cái pháp hoa đó, thì các vị A-la-hán mới từng mãn. Các vị A-la-hán nói rằng Đức Phật cũng là một vị A-la-hán chánh đạo chánh giác như ta, nhưng mà tại sao Đức Phật nó bây giờ nó có những cái tri kiến Phật, những cái trí tuệ Phật mà Đức Phật chưa có nói? Và các vị này luôn luôn thắc mắc, luôn luôn tự đặt vấn đề như vậy. Thì thứ đấy, sau đó đến phẩm thứ hai, Đức Phật mới bắt đầu đi vào nói về tri kiến Phật, hay là nói về cái gọi là khai thị ngộ nhập tri kiến, tri kiến của Phật. Và khi mà Đức Phật bắt đầu tuyên nói cái này đó, thì người mà lãnh hội đầu tiên đó là một vị đệ tử lớn đặc biệt của Đức Phật, tức là Ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta biết rằng Ngài Xá Lợi Phất là một trong những vị thường thủ đặc biệt của Đức Phật, và kinh nào cũng đề cập cả. Ví dụ như vào kinh Di Đà, chúng ta thấy một câu đầu tiên tức là trưởng lão Xá Lợi Phất. Vào kinh Pháp Hoa là chúng ta thấy có Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký đầu tiên liền. Điều này nói lên cái gì? Bản thân Ngài Xá Lợi Phất ấy, là một người trong nhiều kiếp thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà cái tiền thân của Ngài đó, trong một kiếp nọ đó, là một người có một vị đạo sư mới nói với Ngài rằng muốn có trí tuệ thông minh thì phải thọ trì kinh Thần Chú Lăng Nghiêm liên tục thì được kiếp sau có trí tuệ. Và theo lời hướng dẫn này đó, thì Ngài đã thọ trì kinh Lăng Nghiêm hay là Thần Chú Lăng Nghiêm như buổi sáng này chúng ta tụng đó, rồi các cái thập chú nữa, một cách miên mật. Và đời đời kiếp kiếp như vậy Ngài tái sinh ra thì Ngài được cái trí tuệ gọi là đệ nhất. Khi mà Ngài sinh ra cái cuộc đời đó thì cũng tương tự như vậy. Mẹ Ngài là một người rất là giỏi, mà Ngài khi mà có mặt trên cuộc đời, Ngài cũng là một luận sư, một người biện giải cực kỳ giỏi lúc bây giờ. Ngài cùng với Ngài Một Kiền Liên là hai Ngài thỏa thuận với nhau là người nào tìm thấy một minh sư thì phải giới thiệu cho người kia. Mặc dầu hai Ngài lúc bây giờ đều có đồ chúng, tức là Ngài Một Kiền Liên và Ngài hai vị đều có mỗi vị là 250 đệ tử tùy tùng, tức là những người đã lãnh đạo giáo đoàn, những người đã lập chúng, những người đã lập hội, nhưng mà không thỏa mãn với cái điều mình theo, mới nói nguyện rằng là nếu mà gặp được một vị minh sư, một vị đạo sư thì sẽ theo vị đạo sư đó. Và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Một Kiền Liên, trong một cái lúc mà đi ngoài đường đó, thì mới gặp một vị đệ tử Ngài A Sa Di, tức là Ngài một trong năm ngàn đệ tử đầu tiên, năm anh em Kỳ Đình Như đó, của Đức Phật. Và cái vị A Sa Di này đầu tròn áo vuông, rất là con người rất là tề chỉnh, ôm cái bình bát đi khắc thực con đường. Thì Ngài Một Kiền Liên mới chờ vị ấy khắc thực xong mới đến đảnh lễ Ngài, mới hỏi là Ngài là đạo sư học của vị đạo sư nào, và đạo sư của Ngài là ai, và đạo sư ấy là gì, dạy những gì. Thì cái vị mà tên là A Sa Di này đó mới trả lời, tức là đạo sư của tôi đó, bổ sư của tôi đó, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Cồ Đàm. Cồ Đàm tức là họ của Đức Phật đó. Và người đã dạy rằng đó, tất cả đều do duyên sanh, tất cả đều do duyên diệt, và Đức Phật của chúng tôi thường dạy như vậy. Khi nghe những câu nói như vậy đó, thì Ngài Một Kiền Liên chứng tu đã hoàn thành. Ngài mới về rủ Ngài Xá Lợi Phất cùng đến gặp Đức Phật. Và hai Ngài khi mà đến gặp Đức Phật thì hai Ngài trở thành một vị gọi là trí tuệ đệ nhất, một vị gọi là thần thông đệ nhất như chúng ta biết. Tức là Xá Lợi Phất là người thượng thủ, là cánh tay mặt, là tất cả những gì mà Đức Phật gọi trong kinh gọi là tướng quân chánh pháp. Tướng quân là quý vị biết rồi phải không ạ? Khi mà đất nước mà Hoa Kỳ này nó có hùng mạnh hay không thì phải có một cái vị gọi là bộ trưởng bộ quốc phòng hùng mạnh, nó nói như vậy. Tức là cái power nó nằm trong tất cả những quyền lực, nó nằm trong một cái đất nước Hoa Kỳ phải nằm trong một cái bộ gọi là quốc phòng chi phối tất cả từ vùng vịnh Ba Tư, từ các vùng biển Địa Trung Hải cho đến các cái vùng biển Thái Bình Dương, tất cả ở đâu đều có sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ thì mới gọi là siêu cường số 1 rồi, phải không quý vị? Thì ngài sáng lập Pháp gọi là tướng quân của chính pháp. Một ý nghĩa khác khi mà kinh đề cập đến ngài sáng lập Pháp đầu tiên, vì ngài sáng lập Pháp là đại biểu cho hàng thanh văn. Và khi kinh điển nguyên thủy được hình thành, bắt đầu khi mà tư tưởng Phật giáo càng ngày càng phát triển, khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, các đệ tử của Đức Phật lãnh đạo giáo đoàn đối diện với một cái thực tại của xã hội, tức là vì đạo sư của mình đã khuất bóng, cái vị mà trí tuệ và toàn năng đã khuất bóng rồi, không ai có đủ trí thức và đạo đức, không ai có đủ cái quyền năng, cái khả năng để mà khắc phục, để mà chế phục mọi chướng ngại trên cuộc đời. Thì lúc bấy giờ đó, giáo lý của Đức Phật tự thân nó phải hoạt động như thế nào để tồn tại trên cuộc đời, không phải là cái lời nói Đức Phật ngày xưa Đức Phật còn tại thế, bây giờ mình cũng áp dụng vào, không phải hoàn toàn cái nào đúng cả. Mà giáo lý đạo Phật phải là khế lý và khế, phù hợp với chân lý nhưng phù hợp với căn cơ trình độ, phù hợp với phong nhưỡng thổ của địa phương đó, ngôn ngữ của bản địa đó, thì mới là giáo lý của đạo Phật. Thành ra khi mà giáo lý Phật giáo nguyên thủy phát triển một thời điểm, rồi bắt đầu giáo lý Phật giáo phát triển. Phật giáo phát triển nó khác hơn, tức là Phật giáo mà chúng ta biết sau này là tiền thân của Phật giáo Đại Thừa, tức là Đại Chúng Bộ. Phật giáo Đại Chúng Bộ ra đời để đáp ứng tất cả những nhu cầu xã hội lúc bây giờ, không chấp nhận một vị thanh văn tăng là người mà chỉ có hàng ngày đi khất thực, rồi buổi trưa khất thực rồi về, rồi buổi chiều đi kinh hành và buổi tối ngồi thiền, mà vị ấy phải làm tất cả những công việc gọi là một Bồ Tát đi vào cuộc đời. Đạo không những được tuyên giảng nơi chùa hay đức này, mà đạo Phật phải được tuyên giảng nơi nhà tù, phải được tuyên giảng nơi các cái chợ búa, phải được tuyên giảng tất cả những thành phần của xã hội. Và những nơi đó không phải lúc nào các thầy, các sư cô cũng vào được, và cần có những người đầu tóc như quý vị, cần có những người cư sĩ, cần có những người thiền nam tín nữ đi vào đó để mà tuyên thuyết, để mà làm lợi cho cuộc đời. Thành ra từ đó Phật giáo phát triển mới ra đời, Phật giáo Đại Chúng Bộ, hay nó khác hơn, khác đi, tức là Phật giáo của những người trẻ ra đời, những người chấp nhận cái tư tưởng bảo thủ đứng riêng một bên gọi là thường tọa bộ, những người chấp nhận cái tư tưởng gọi là canh tăng đứng riêng một bên gọi là Đại Chúng Bộ. Thì khi mà Đại Chúng Bộ Phật giáo bộ phái phát triển đó, thì tất cả những bộ phái Phật giáo đều có những bộ kinh, bộ luật để cho cái bộ phái của mình y cứ vào. Mà ngày nay chúng ta thường hay gọi tịnh độ tông, rồi thiền tông, rồi luật tông vân vân, là tất cả những cái này là khi mà Phật giáo phát triển nó lên cực độ, nó gồm có 20 bộ phái như vậy. Mỗi bộ phái đều lấy một cái tôn chỉ, một cái mục đích, một bộ kinh pháp hoa, một bộ luận câu xá, một cái bộ kinh bộ luận nào đó để làm một tôn chỉ để cho mình, bộ phái của mình tu tập. Và khi Phật giáo phát triển như thế thì hình tượng của Bồ Tát bắt đầu có mặt trên cuộc đời. Vì theo tinh thần Phật giáo Đại Thừa đó, tất cả mọi người đều có Phật tánh, mọi người đều có khả năng thành Phật, mọi người đều có khả năng giác ngộ giải thoát. Chính cái tư tưởng này đó mà mọi người đều có khả năng thành Phật, mọi người đều có cái Buddha như trời, có Phật tánh Phật tâm, thì Phật tánh Phật tâm đó cần cái hình tướng bên ngoài, quan trọng là cái nội dung bên trong chuyên tải được cái gì. Quan trọng là cái việc làm của anh đó lợi ích được cái gì, chứ không phải là cứ cái hình thức bên ngoài, không phải là cứ cố chấp vào chiếc áo y mới làm đạo cái cuộc đời. Từ đó cái hình tượng của Bồ Tát xuất hiện, Bồ Tát dưới mọi hình thức, hoặc là nam, hoặc là nữ, hoặc là thiên long quỷ thần, hoặc là Càn Thác Bà, hoặc Atula, hoặc là Quốc Vương, hoặc là Bà La Môn, vân vân. Tất cả những hình thái đều được gọi. Cái gì mà làm lời cho đạo, cái gì mà làm lời cho đời, cái hình thái đó, cái người đó được gọi là những vị Bồ Tát đi vào cuộc đời. Khi mà các vị Bồ Tát mà bắt đầu được khái niệm Bồ Tát, khái niệm mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả đều thành Phật, tất cả những cái tư tưởng đó bắt đầu xuất hiện, thì Bộ Kinh Thân Văn ra đời, Bộ Kinh Duy Ma Cận ra đời. Và những bộ kinh này đề cao cái vai trò của một vị cư sĩ. Duy Ma Cận là một cư sĩ, nhưng mà tất cả các vị Thân Văn Tăng, các vị A-la-hán không dám đến thăm bệnh, mà cuối cùng chỉ có Ngài Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh. Ngài Văn Thù Sư Lợi là một vị Bồ Tát ở thế giới Thật Bá Trang Nghiêm Độ, mà Ngài là một vị Bồ Tát không có thực thi cuộc đời, là quý vị biết. Chính cái điều này đó, cái lôi kéo cái hình thức của Thanh Văn Tăng, lôi kéo cái hình thức của một vị tu sĩ đẩy xuống thấp, mình đã đẩy cái hình tượng, hình tướng của một vị cư sĩ nâng lên một cái, nó phát sinh ra những tư tưởng trái ngược lẫn nhau. Và đến cái bộ kinh Pháp Hoa ra đời đó, thì nó tổng hòa lại các tư tưởng nguyên thủy Phật giáo trước đó, nó tổng hòa các tư tưởng kinh Thân Mang, kinh Duy Ma Cận, kinh Bát Nhã có trước đó, rồi nó mới đề cao một vai trò. Thanh Văn Thừa cũng tốt, Duyên Giác Thừa cũng tốt, nhưng mà chỉ có Phật Thừa là rốt ráo hơn cả. Đó, tổng hòa tất cả những quan điểm phía trước, thừa kế tất cả những quan điểm phía trước, rồi nó mới đưa lên một tư tưởng bao dung, tư tưởng tròn đầy như mặt trời mặt trăng vậy. Đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thành ra về mặt triết lý, về mặt tư tưởng, tức kinh Pháp Hoa ra đời đáp ứng cho cái nhu cầu của xã hội thời đại lúc bấy giờ, phải nói như vậy. Nhu cầu trí thức và đạo đức con người cần có lúc bấy giờ, như đã nói từ đầu, hình thái xã hội thay đổi, con người từ cái chỗ gọi là dùng cái vật liệu sản xuất bằng đồ đá bắt đầu chuyển qua đồ đồng, rồi bắt đầu chuyển qua đồ sắt, rồi bắt đầu chuyển qua cơ giới hóa, phải không? Từng thời đại nó phải có những cái khoa học kỹ thuật nó đáp ứng nhu cầu của thời đại. Thật ra cái tư tưởng Phật giáo nó cũng như thế mà thôi, nó phải phản ứng cái vị trí xã hội của Phật giáo, cái vị trí địa lý, vị trí tư tưởng, vị trí hành đạo của xã hội lúc bấy giờ. Kinh Pháp Hoa ra đời trong cái chừng mực đó, bao gồm, tổng hòa, tổng hợp tất cả những kinh điển có phía trước, tư tưởng có phía trước, rồi hình thành lấy một Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Và khi chúng ta biết, khi mà nói về Pháp Hoa đó, trong đó có một cái dụ rất là hay, tức là dù là liên hoa, vì hoa sen mà chỉ mọc lên trên đất bùn mà thôi, chỉ có đất bùn mới có hoa sen mà thôi. Điều này mà nói chủng tử Phật tánh là Bồ Đề Niết Bàn, chỉ có nơi cõi Ta Bà, chỉ có nơi phiền não, chỉ có nơi nhà lửa tam giới. Giác ngộ giải thoát hay không, tức là từ khắc ăn, từ khắc cái cá nhân đó, từ khắc cái cộng đồng đó, phải tự mình bước vươn lên, tự mình thấm thía cái khổ, tự mình thấm thía cái sự phiền não của cuộc đời, tự mình mong muốn vượt lên, hy vọng và niềm tin phía trước. Chính cái điều này kinh Pháp Hoa lấy cái hình tượng của hoa sen là ví dụ. Hoa khai thì sen hiện, hoa nở thì sen thành. Vì có sen nên có hoa, vì Đức Phật muốn nói cái gọi là cái thật, Đức Phật mới nói là cái quyền. Vì Đức Phật muốn khai thị hội nhập cái Phật tri kiến, Đức Phật mới bày ra một cái gọi là bổn môn và Tích Môn bày ra có một cái là quyền và thật, nhưng mà cuối cùng tất cả đều quy về một cái gọi là hủy bỏ cái quyền kia để nói một cái thật thôi, hủy bỏ cái tích kia để nói một cái gọi là bổn mà thôi. Tức là tất cả cái hình tướng bên ngoài phải được loại bỏ, cái chân tâm Phật tánh hay là cái tấm lòng bên trong mới là quan trọng. Mà sau này chúng ta thấy Trịnh Công Sơn cũng nói, tức là sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì để biết không, để gió cuốn đi. Cái hình thái xã hội nó không nằm nơi cái đầu hói, có nó không nằm nơi cái mắt nhăn mà quý vị phải đi sửa đẹp lắm, mà không nằm nơi cái đầu tóc, không nằm nơi cái màu da, màu đen, màu vàng, màu trắng, mà nó nằm nơi cái tâm của người ấy làm được gì trên cuộc đời hay không. Có người sinh đến cuộc đời này rồi ra đi, người ta tạc tường để mà thờ lại, người ta xây dựng hình tượng, người ta đặt tên công viên, người ta làm tất cả mọi thứ để ghi nhớ công ơn của người ấy. Nhưng mà cũng có những người ra đi rồi thì không ai muốn nhắc tên nữa, đúng không? Có những người mà không đến thời khắc ra đi, người ta bắt buộc phải ra đi, phải đưa lên ghế điện, phải đưa ra một đống cọc kia để mà bắn ba phát một cái. Có những người khi nằm xuống người ta đạt được. Gần đây đó thì người ta làm những cái tượng rất là nhiều về vua Quang Trung, về tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức, về tượng Trạng Quảng Đạt, về làm tất cả những tượng Lý Thái Tổ hôm qua, để làm cái gì? Để tưởng nhớ công ơn của những người gọi là tiền nhân của chúng ta. Điều này để nói lên một cái là sống trên cuộc đời cũng bấy nhiêu năm đó thôi, cũng 80 năm đó thôi, cũng 70 năm, cũng 60 năm đó, cũng 30 năm đó thôi. Nhưng mà cái vấn đề còn lại là hương hoa để lại trên cuộc đời. Chết là thể xác mà, còn là tinh thần, còn là những cái gì tinh hoa của mình trên cuộc đời, những cái gì làm lợi ích cho mình và cho người trên cuộc đời, đó là tinh thần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Rồi một cái ý nghĩa khác nữa quý vị, tức là khi mà bắt đầu Đức Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, các hàng Bồ Tát, các hàng chư thiên, thiên long quỷ thần xuất hiện đều có mặt trên cái hội pháp hoa. Trong đó có loài người, loài trời, trong đó có thiên long quỷ thần. Loài người thì chúng ta thấy được, phải không ạ? Nhưng mà loài trời thì làm sao chúng ta thấy? Rồi những loài long, những loài quỷ thần thì làm sao chúng ta thấy? Tất cả những cái này về mặt lý, tức là có tất cả thập pháp giới đều có trong một người của chúng ta, đều có trong con người của chúng ta. Trong con người của chúng ta có trời, đúng không? Có người, có Atula, có địa ngục, cả quỷ súc sanh. Phút nào tâm niệm chúng ta thiền, chúng ta có nghĩ, chúng ta vui vẻ, thì lúc đó chúng ta đương có một khoảnh khắc của cõi trời trong lòng mình. Lúc nào chúng ta sân hận, lúc nào chúng ta phiền não, trong khoảnh khắc đó chúng ta có một cái địa ngục của chúng ta trong lòng. Đó là nói về mặt lý. Nói về mặt sự, trên cái thế giới hữu hình này còn cái thế giới gọi là vô hình. Trong cái sanh diệt thân của Đức Phật đó, còn một cái thân gọi là tỳ lô giác, biến khắp pháp giới. Thành chính cái điều này chỉ có những người tu chứng, chỉ có những người đi vào thiền định mới thấy được các cảnh giới đó. Khi mà con người chúng ta sân hận á, quý vị biết những người mà sống trên cuộc đời giàu có sung sướng, nhưng mà họ tự mãn, họ kiêu căng, họ ngạo mạn, không ngắt, coi thường, một hạ vô nhân, dưới mắt mình không có ai cả. Những người này theo quan niệm Phật giáo đó là những Atula quỷ thần, có đầy đủ thần thông, có đầy đủ phước đức, nhưng mà luôn luôn sân si, luôn luôn phẫn nộ, luôn luôn hãm hại mọi người, luôn luôn lấy cái cảnh giết người giết vật làm niềm vui. Có những người sống thánh thiện, giàu có, nhưng họ việc làm của họ thánh thiện, lời nói của họ thánh thiện, những người này được xem như những vị trời. Thành ra trong Phật giáo bình thường chúng ta hay nói câu, tức là anh hãy làm tất cả đi, tu tất cả đi, cầu nguyện tất cả đi, việc còn lại của chư thiên lo. Tức là sao? Quý vị thấy bình thường thì tất cả chúng ta trong cái đạo tràng này, chúng tôi và quý vị cũng là những con người bình thường cả. Nhưng mà khi có một Phật sự, khi có một cái cần trần gọi là cần phải cứu trợ gấp, cần phải giúp đỡ gấp, thì người này giống tay, người kia giống tay, đúng không? Người này đám đồng, người kia ba trừ, tất cả những cái đó được xem như là chư thiên cả. Bình thường là chúng ta là những người bình thường, của con người bình thường. Nhưng mà khi tấm lòng mình phát mở ra, việc thiện mình muốn làm, mình làm tất cả những cái điều đó, thì chúng ta là những vị gọi là cõi trời. Sống hạnh phúc trong hiện tại một chút, đến hạnh phúc đi, ban bố cho mọi người một chút. Về tinh thần thì như vậy. Nhưng mà trong cảnh giới đó thì cùng có các vị gọi là long, rồng, rồi các vị gọi là các cảnh giới càng tất bà, đúng không? Các cảnh giới này mình không thấy được bằng mắt thường, chỉ có tu chứng mới thấy được mà thôi. Về tư tưởng, khi mà bắt đầu Đức Phật nói rằng Đức Phật ra đời mục đích chỉ là khai thị ngộ nhập Phật trí kiến. Ngài Xá Lợi Phất nhờ tu trong hồ lượng kiếp, được nghe kinh Pháp Hoa trong hồ lượng kiếp, thì Ngài tiếp nhận được ý chỉ của Đức Phật liền, và được Đức Phật thọ ký thành một vị Phật tên là Hoa Quang Như Lai. Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký đầu tiên tượng trưng cho trí tuệ luôn luôn mở đầu. Mà chúng ta thấy rõ ràng trong phẩm tựa, khi mà Ngài Di Lặc Bồ Tát, tất cả chúng mọi đều phân vân, Đức Phật mới phóng một đạo hào quang từ giữa chân mày, rồi tất cả trong chúng mọi thấy được cõi trời người Tu La thì một người quỷ sanh vân vân, rồi tất cả chúng mọi không hiểu là Đức Phật muốn nói gì, thì ngài A Dật Đa, tức là Ngài Di Lặc Bồ Tát, phải chờ hỏi Ngài Văn Thù Sứ Lợi Bồ Tát. Ngài Văn Thù Sư Lợi sẽ trả lời cho quý vị. Chúng tôi không trả lời, Ngài A Di Đà nói như vậy. Điều này nói là cái gì? Trí tuệ luôn luôn dẫn đầu, phải không quý vị? Như là nói khi Kinh Vô Lượng Nghĩa bắt đầu, trí tuệ và đạo đức và trí thức. Trí thức đây tức là trí tuệ. Và bắt đầu vào phẩm tựa đó, thì Đức Phật giới thiệu liền hai cái quan trọng, tức là trí tuệ phải dẫn đầu, nhưng mà trí tuệ phải cần có từ bi, mà từ bi kia cũng phải cần có trí tuệ để hỗ tương lẫn nhau. Ngài Di Lặc Bồ Tát tên là Từ Thị, tức là tượng trưng cho lòng từ, hay tượng trưng cho từ bi. Và Ngài Văn Thù Sư Lợi xuất hiện, tức là tượng trưng cho trí tuệ. Bi và trí song vọng á, thì mới hành giả kia mới đi vào cuộc đời, mới độ đời được. Còn nếu mà chỉ có trí không mà không có bi đó, thì đâu lúc làm hại cuộc đời. Có những người có trí tuệ nhưng mà chế tạo nhiều loại vô để mà sát thương hàng loạt. Những cái trí tuệ đó là những trí tuệ gì? Gọi là xảo trí, đúng không? Trí tuệ làm hại mình, hại người và hại tha nhân. Việt Nam chúng ta hẳn gì là có một cái gọi là bôn lady, đúng không? Bôn lady. Thì chúng ta biết rằng là trí tuệ khi vào phẩm đầu là có trí tuệ, tức là Ngài Văn Thù Sư Lợi, rồi Ngài Di Lặc Bồ Tát, tức là tượng trưng cho từ bi. Mà từ bi phải cần có trí tuệ soi sáng thì mới đi vào cuộc đời, mới độ đời được. Rồi khi mà đến cái phẩm sau đó thì Ngài Xá Lợi Phất đó là người đại biểu cho trí tuệ, nhưng mà trí tuệ của hàng thanh văn, trí tuệ của những người thật, mặt thật trên cuộc đời. Còn trí tuệ của hàng Bồ Tát hay của Ngài Văn Thù Sư Lợi, trí tuệ của một vị Bồ Tát mà ở cái cõi gọi là thật báo trang nghiêm độ, trí tuệ miên viễn trên cuộc đời, trí tuệ trường tường, trí tuệ luôn luôn sẵn có trên cuộc đời, mà chỉ có những người tu tập tu học mới nắm bắt được. Nó quan trọng như vậy. Cái điều mà Ngài Xá Lợi Phất được ngộ nhập cái Phật trí kiến là đầu tiên, điều này nó lên Ngài Xá Lợi Phất thuộc về cái hàng gọi là thường căn thường trí. Thường căn thường trí, điều đấy nó nói lên cái gì? Trong cái phẩm thí dụ đó, chỉ có mỗi Ngài Xá Lợi Phất được thuộc ký mà thôi. Tại đây những người đệ tử thắc mắc thì Đức Phật bắt đầu mới trình bày, giống như câu chuyện Hỏa Trạch Dụ. Trong một cái nhà lửa, trong đó có những người con ham vui chơi nhảy, không biết rằng đó là một ngôi nhà lửa đang cháy. Và các người con kia, có một người đạo sư biết rằng nhà lửa đang cháy. Vì đạo sư nó có dụ dẫn các người con ra bên ngoài, cha sẽ cho các con ba thứ xe, xe tro, xe dê và xe hươu. Nhưng mà khi ra bên ngoài rồi đó, thì cái vị đạo sư đó chỉ cho một thứ xe thôi, tức là cái xe tro là xe lớn nhất. Từ đó đến gì, Đức Phật dù dẫn đi cuộc đời, nói tất cả, làm tất cả, phương tiện nói ra Thanh Văn Thừa, nói ra Duyên Giác Thừa, mục đích cuối cùng Đức Phật chỉ nói ra một cái gọi là Phật Thừa mà thôi. Cái quan trọng là như vậy. Và cái cửa mà ra vào á, chỉ có một cửa thôi. Nói lên cái gì? Nói lên rằng tất cả những cái điều mà Đức Phật nói ra phía trước là những cái phương tiện mà đi vào cứu cánh mà thôi. Từ sao xe bay qua đây thì phải cần một phương tiện, tức là máy bay. Còn nếu mà đi tàu lửa, đi xe thì đi chiếc phận bao nhiêu là tuần, bao nhiêu là ngàn mới tới, phải không ạ? Thành ra phải có phương tiện. Phương tiện tức là hành, mà trí tuệ tức là minh. Tất cả những cái này Đức Phật phải có đủ, tức là gì? Minh hạnh và túc, tức là phải có đủ đầy đủ thì mới độ sanh trên cuộc đời. Nếu mà phái đoàn Phật hoặc Pháp Châu mà không bằng cái phương tiện đến đây, làm sao có mặt ở đây ngày hôm nay? Tức là phải hành, phải đi thì mới phải đến, phải cầu thì mới cứu. Nó thường là nó như vậy. Thành ra Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký đầu tiên, hay là cái câu chuyện của Hỏa Trạch Dụ, nói lên Đức Phật chỉ giới thiệu những cái phương pháp phía trước, Thanh Văn Duyên Giác là phương tiện mà thôi. Mục đích cuối cùng là Đức Phật đưa tất cả chúng sanh vào cái điểm tri kiến của Ngài mới là cao thượng. Đừng có tin tưởng rằng niết bàn kia là đầy đủ mà thôi. Phía sau cái niết bàn kia còn có Phật tri kiến, còn có Viên Giác Diệu Tâm, còn có Như Lai Tạng, còn có tất cả những cái mà cần thiết của một hành giả trên cuộc đời. Từ điều đó chúng ta thấy là qua cái phẩm thứ ba là Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký liền. Đến cái phẩm thứ tư là phẩm Dược Thảo Dụ. Thì lúc bấy giờ thính hội, chúng hội, trong cái chúng hội cái đạo tràng mới từng nghĩ rằng, không biết rằng ngày xưa Đức Phật có cái Phật tri kiến, mà các vị ấy chỉ thỏa mãn nơi cái gọi là Niết Bàn mà thôi, Niết Bàn của Thanh Văn Thường mà thôi. Thì bây giờ Đức Phật mới giới thiệu tiếp một cái cao cấp nhất, một cái mà chỉ có Đức Phật trước khi mà Ngài nhập Niết Bàn, cũng giống như là một cái gia tài lớn trước khi mà qua đời đó, thì phải trao truyền lại cho người con để thừa kế. Ví dụ như vậy. Thì các vị đệ tử lúc bây giờ mới nói lên một cái câu chuyện khác, tức là cùng tử dụ. Ví dụ rằng các người con là tất cả chúng ta bỏ xa trốn đi, tức là vì đắm mê trong sinh tử luôn hồi, không bao giờ ra khỏi. Bao nhiêu năm đó người cha tức là tượng trưng cho Đức Phật luôn luôn mong mỏi tìm người con của mình, tức là luôn luôn mong mỏi tìm đạo để mà giác ngộ, để mà giải thoát cho tất cả chúng sanh trong sinh tử luân hồi. Nhưng mà người con kia đó, một hôm đi qua ngang qua nhà người cha, thấy cha mình giàu có sang trọng không dám ghé vào. Tức là nói rằng cái Phật đi ghế kia, quả Phật kia cao vời quá, mình với không tới. Mình ăn Phật làm chúng sanh chứ không muốn làm Phật. Tự ti, tự đánh giá thấp mình, mặc cảm, coi mình là hạ liệt. Mà chính cái này cũng là một cái gọi là giết mình. Người cha có tình thương, mặc sai hai người con đi theo đuổi bắt người đó lại. Hai người con nó tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho quả thanh văn và duyên giác thừa. Khi mà mời người con nó lại thì mới bảo người con rằng: hãy về đây làm, ta sẽ trả giá bồi cho ngươi. Tức là trả giá gấp đôi. Tức là đánh vào tâm lý bình thường của phàm phu, luôn luôn lấy cái tham tâm làm đầu. Chỗ nào mà lương cao hơn thì mình phải apply liền, phải không ạ? Chỗ nào lương thấp hơn thì mình phải từ từ để mình để nó chờ nó đã, phải không ạ? Trả giá bồi cho ngươi, nghe vậy là cùng tự khói liền. Thì khi mà nghe như vậy thì mới theo những người làm công kia về và được sai lầm nghề hút phân. Người cùng tự đó thỏa mãn với cái nghề của mình, hàng ngày làm nghề hút phân và sống trong cái nhà của vị trưởng gia lão giàu có, nhưng mà luôn luôn mặc cảm, luôn luôn tự cho mình là người quốc cơ, là người làm công hèn mà thôi. Tức là tự mình luôn luôn đẩy cái vị trí giác ngộ giải thoát mình xuống, tự mình gọi là không muốn làm cái gì cao xa, chỉ muốn gọi là bồn một những cái bình thường nhỏ nhỏ mà thôi. Thì khi như vậy đó thì người cha bắt đầu có phương tiện, cởi đồ trang sức ra, mặc những đồ phẩm dơ vào và tiếp cận người con. Tức là Đức Phật nói ra tất cả những pháp môn phương tiện, nào là tứ đế, nào là thập nhị nhân duyên, nào là lục đồ vạn hạnh, để làm tất cả phương tiện trên cuộc đời. Nhưng mà cái cao cấp nhất Đức Phật đề đó, để cho chúng sanh bước lên từng thềm thang một, từng thềm thang một, bước lên dần rồi thì Đức Phật mới giới thiệu cái cao cấp nhất. Thì khi như vậy đó thì người con kia vẫn an lòng với cái vị trí của mình là phàm phu, và người cha kia thì luôn luôn tìm mọi cách để tiếp cận người con bằng những cái gì quý vị? Bằng đạo Phật đi vào cuộc đời bằng cái gì? Bằng bố thí, phải không? Bằng ái ngữ, bằng lời hành, bằng đồng sự. Đồng sự tức là người ta mặc cái gì mình mặc cái đó, người ta dùng cái gì mình dùng cái đó, để làm gì? Để trao đổi quan điểm với họ, để tiếp cận họ, rồi mới giúp hướng dẫn họ. Thỉnh thoảng giới thiệu cho họ một bộ kinh ngắn, thỉnh thoảng giới thiệu một câu chuyện đạo cho họ, để dần sao dần dà nó thâm nhập từ từ vào. Vì chúng sanh luôn luôn cần cầu, luôn luôn mong cầu, thành ra người Bồ Tát đi vào cuộc đời luôn luôn phải xả bỏ, luôn luôn phải bố thí. Bố thí là đồ sang tham mà. Bố thí đâu lúc mình chỉ bố thí những cái bình thường, những cái dư thừa. Một tháng mình làm ra tiền bill, tiền bụi, tiền các thứ, mọi thứ, còn dư 100-200 thì mình bắt đầu xếp ra vài chục bố thí cúng dường. Từ cái sơ tâm ban đầu đó, cao cấp hơn một chút nữa, bắt đầu mình bố thí những gì mình có, những gì mình đang sử dụng. Người khác tham, người khác cần, mình bố thí liền. Mình có mỗi chiếc xe thôi, nhưng người khác cần, mình bố thí liền, mình mua chiếc khác. Chính cái điều này là cái bố thí thứ hai. Rồi bố thí thứ ba nữa, tức là mình bố thí tình cảm. Như Thái tử Tú Nại nói, tức là bố thí cả vợ con, bố thí cả nhà cửa, bố thí tất cả, xe tứ mã xe bó, bố thí tất cả. Và cái cuối cùng, bố thí cả thân mạng. Người ta cần mắt, Thái tử Tú Nại nói cho mắt, cần tay cho tay. Chúng ta thấy như là Ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức cần bố thí thân mạng, Ngài bố thí thân mạng, đốt thân là ngọn đèn để làm giác ngộ cho những cái chỗ gọi là vô minh tâm, tâm tối trong cuộc đời. Chính vì những cái hành động bố thí như vậy mà người Bồ Tát đi vào cuộc đời, độ đời được. Vì tâm lý bình thường của chúng sanh là luôn luôn mong cầu, luôn luôn ham muốn, luôn luôn mong cái đó thuộc về mình. Người Bồ Tát muốn lời pháp thâm nhập vào người đó là phải làm thỏa mãn cái người chúng sanh đó trước này. Trước khi nói pháp cho họ, họ đói bụng mình phải cho họ ăn. Phải không? Quý vị ngày nay đi chùa hay thích được ăn ngon. Trước khi Bình Kali cũng vậy quý vị, tức là mỗi lần mà đến nghe pháp vậy thì người ta nấu ăn. Nghe pháp thì chưa biết là nghe cái gì, nhưng mà điện thoại tới hỏi là chiều nay thuyết pháp xong rồi ăn cái gì. Có nhiều người hỏi vậy, tức là người ta được thưởng thức những món mì Quảng rồi những món bánh cuốn rồi ăn đó, thích cũng là một cái món gọi là bố thí. Phải không? Bố thí là đồ sang tham mà vượt qua cái lòng, xả bỏ cái lòng vì kỹ ích kỹ trong cái lòng của mình, mà từ đó mình cái tâm từ của mình nó phát triển. Thì khi mà cái người phụ nữ này đó không bao giờ thôi mong cầu một vị trí cao hơn, biết rằng cái người cha kia bằng mọi phương tiện để tiếp cận mình, nhưng mình không có cần đấy, mình không có nghĩ rằng mình sẽ được cái đó. Rồi cuối cùng trước khi người cha qua đời, người cha có hồi hộp thân quyến lại công bố rằng người đó là con thật của tôi, người đó là người xứng đáng thừa kế tài sản của tôi để lại. Ví dụ cái gì? Ví dụ rằng Đức Phật trước khi Ngài nhập niết bàn, cái pháp môn mà đặc biệt cuối cùng cần rao giảng lại cho cuộc đời, tức là kinh diệu pháp liên hoa, là cái ý nghĩa quan trọng như vậy. Tiếp đến chúng ta đến cái phẩm gọi là dược thảo dụ. Mà trước bữa ăn tối chúng ta có nói một chút về dược thảo dụ rồi, thì quý vị biết những đồ chúng trong chúng ngồi cũng có những người thấy người khác chứng quả mà mình mừng, nhưng mà cũng có những người thấy người khác được Đức Phật thọ ký, mình từ tri trong lòng của mình, mình nghĩ rằng chỉ có cái vị đó, chỉ có Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký mà thôi, còn chúng mình đây thì đâu có được. Đúng không? Nhưng có một câu chuyện kể rằng đó là khi một cái nhà tù mà ngày mai được công bố, một cái đám tù nhân là 1.000 người đi, 5 tù nhân ngày mai mà được danh sách công bố là ngày mai được ra khỏi tù đó, được trở về sum họp với gia đình đó, thì cái đám tù nhân nam kia đó nó mới tụ họp lại ca hát, tụ họp lại có dịp đêm ra để mà đãi bài đãi bạc để mà ngày mai mừng cho người đó được thoát tù. Nhưng mà cũng có trường hợp như vậy, nhưng mà nhà tù nữ thì cũng trường hợp ý như vậy, tức là được công bố rằng ngày mai là những cô này được tự do, được trở về sum họp với chồng con, đúng không? Thì những cái cô mà được thì không sao, nhưng mà những cái cô còn ở lại đó thì mới ôm nhau nằm khóc, thương cho cái thân phận của mình, tủi cho cái thân phận của mình, tự ti cho cái thân phận của mình, mà cảm cho cái thân phận của mình. Từ đó mới phân biệt ra là giữa nam và nữ nó có những cái tâm lý khác nhau. Chính cái dược thảo dụ nó cũng vậy. Khi mà các vị đệ tử Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký thì có một số vị trong chúng họ cũng từ tí mà cảm như vậy, tức là chỉ có giỏi như Xá Lợi Phất thì mới được thọ ký mà thôi, còn chúng mình đây chắc cũng còn lâu mới được thọ ký. Mà quý vị biết thọ ký theo tinh thần của Phật giáo không phải là tiên đoán, không phải là gọi là như một vị thầy tướng mà đoán rằng là người này sẽ được người kia sẽ mất, không phải như vậy. Mà thọ ký đây có nghĩa là người hành giả đó dưới cặp mắt của một vị giáo sư, một người researcher, tức là một người nghiên cứu sinh, dưới cặp mắt của một supervisor, tức là một người gọi là đứng ra làm giáo thọ, đứng ra làm quản lý người sinh viên đó, biết cách hành văn của người đó, biết cách làm bài của người đó như thế nào, mà biết rằng người đó sẽ đổ đầu hay là đổ cuối, biết đó rằng người đó sẽ rớt hay là đầu, tức là đánh giá cái khả năng, đánh giá cái trí thức, đánh giá cái công tác, cái nhiệt tâm, cách làm việc của người đó, mà biết rằng người đó sẽ ra trường bác sĩ hay không, biết rằng người đó sẽ đổ tiến sĩ cao hay không. Thì cái cách thọ ký là như vậy, tức là theo cái nhiệt tâm, theo cái lần nhẫn nhục, theo cái lần mong cầu, theo cái lần một lòng vì đạo của cái hành giả đó, mà cái người đạo sư biết rằng người đó sẽ chứng quả Phật hay là không chứng, hoặc là chứng chậm hoặc là chứng mau, chứ không phải là thọ ký là như mình cứ nghĩ rằng, tức là tuyên đoán mà thôi, đốt mò mà là không đúng. Vì tất cả chúng ta đều có Phật tánh mà, tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật, nhưng mà sớm hay chậm á, tức là tùy theo mức độ làm việc của mình. Thật ra chúng tôi khi đi học cũng vậy, thường hay nói với thầy bạn, tôi cùng với thầy cũng có một thời gian như vậy, cũng một ngày 24 tiếng, thì cũng có những cái yếu tố giống nhau là con người mà, cũng phải ngủ, cũng phải sinh hoạt, cũng phải nấu ăn, vì đi học từ tốt mà, thì cũng phải buổi sáng cũng phải nấu ăn, trưa cũng phải nấu ăn, tối cũng phải nấu ăn, tự mình phải lo vo gạo nấu ăn đi chợ, tự mình làm tất cả mọi việc. Nhưng mà trong cái thời gian ông ngồi trên bàn đó, một hai tiếng ngồi học bài đó, thì anh giải quyết được là anh thuộc được bao nhiêu trang trong cái bài đó, để mà tới tháng tới anh đi thi anh đổ đầu. Vì khi chúng tôi thi đó thì chúng tôi luôn luôn làm bài là thế nào cũng là khi gọi là đổ điểm cao nhất và được một cái gold medalist của trường nữa ta. Thì quý vị biết, tức là cũng cái thời gian đó, cũng cái chặng ấy thời gian, cũng con người đó, nhưng mà anh tranh thủ thì anh sẽ đạt được mục đích cuối cùng của mình. Học bài mệt thì bắt đầu vô ngồi lặt rau để mà thư giãn. Học bài mệt bắt đầu vô nấu ăn, nấu ăn xong ra học tiếp. Học mệt thì bắt đầu vô ăn, ăn xong ra học tiếp. Học mệt bắt đầu vô đi tắm. Thời gian thay vì mình ngồi không đó, thì mình làm những cái việc để cho cái tinh thần của mình nó khỏe lại, cái trái tim của mình nó bắt đầu đi, rồi bắt đầu khi mà nó lấy lại tinh thần bắt đầu mình học lại. Và mình canh đồng hồ, ví dụ mình học là mình được quyền nghỉ giải lao 15 phút thôi. Sau 15 phút mình coi đồng hồ là mình phải học lại, cho dù mệt mỏi, cho dù buồn ngủ, mình cũng phải học lại. Khi quyết tâm như vậy thì mình có thuộc bài. Còn mình cứ hẹn giờ không học thì tí nữa học, tí nữa không học thì mai học. Hẹn là tới ngày thi là vô trong phòng thi là run cầm cầm, không cách gì làm bài được. Mình người Việt mà viết bằng tiếng Anh, viết bằng chữ Phạn, đâu có giỏi bằng người ta. Thật ra mình phải biết cái nhược điểm của mình phải cố gắng. Bước đường tu cũng vậy, là mình phải cố gắng từ thân của mỗi người. Bước đường Phật đến Phật quả cũng vậy, sự thọ ký cũng vậy. Người giáo sư đó, người đạo sư đó biết rằng người ấy tinh cần, người ấy tinh tấn, người ấy siêng năng, thì người ấy sẽ đạt được mục đích sớm hơn những người khác. Phải quý vị, có đi thì mới đến đấy. Nếu không đi mà ngồi đấy, cầu nguyện làm sao đến được. Thật ra chính cái điều này, cái thọ, ý nghĩa thọ ký, tất cả chúng ta ngày hôm nay ngồi đây, chúng ta có tu tập, chúng ta có siêng năng đến chùa Hạnh Đức, chúng ta có hành trì, là chúng ta cũng đi trên lộ trình được thọ ký. Chúng ta cũng được thọ ký cả. Những người trong chúng hội lúc bấy giờ mới mặc cảm tự ti, và Đức Phật mới nói cái phẩm gọi là dược thảo dụ. Đức Phật nói pháp giống như mưa lần. Cây lớn thì hấp thụ nước nhiều hơn, cây nhỏ thì hấp thụ nước ít hơn, cỏ nhỏ thì hấp thụ ít nước hơn nữa, tùy theo cái số lượng, tùy theo cái thọ mạc của từng cây cỏ mà hấp thụ cái mấy lần kia, hấp thụ cái chất nước kia nó ít hay là nhiều, nó mau hay là chậm, phải không ạ? Một cái trận mưa bình thường thì cây cỏ nó lụt rồi, nhưng mà cây lớn thì chưa thấm gì nó cả. Điều này là để nói lên gì? Phật tánh tất cả chúng sanh đều có, ai cũng có khả năng giác ngộ giải thoát, ai cũng được thọ ký chặt cả, nhưng mà chỉ là sớm hoặc là chậm, hoặc là nhanh hoặc là lâu mà thôi. Để bảo đảm rằng Đức Phật bảo đảm chút thôi rằng rồi đây Đức Phật sẽ dần dần thọ ký tất cả, cho tất cả các quý vị trong chúng họ. Mà đúng như thế, các phẩm sau liền là Đức Phật thọ ký cho Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Tu Bồ Đề và các vị như là các vị đệ tử đặc biệt của Đức Phật. Rồi sau đó nữa thì chúng ta mới thấy các đến các cái phẩm gọi là thọ ký, ngũ bát thọ ký, rồi thọ học của học nhân ký, vân vân, nó kéo dài đến sau, rồi gia du đà la, rồi ma ma xà ma đề lần lượt được thọ ký các phẩm về Tại sao? Người nào trí tuệ thì người đó sẽ nắm bắt được vấn đề trước tiên. Trong cái hội của chúng ta cũng vậy. Có người chỉ là cái duyên mà thôi, tức là nghe bên này, qua bên này, thậm chí nghe rồi thì ngủ. Thì trong đạo Phật chúng ta gọi là kết duyên mà thôi, phải không? Nhưng mà cũng có người khuyến thỉnh, tức là sao? Các vị này họ đã nghe cái pháp đó rồi, họ ngồi đây là để họ giúp cho cái túc số nó đầy đủ, nó giúp cho những người khác chưa nghe yên lòng mà nghe, thì gọi là các hàng Bồ Tát. Rồi những vị mọi gọi là nghe mà ghi chép mà thọ trì, nghe đến đâu hiểu đến đó thì được gọi là thanh văn, tức là những gọi là trong kinh gọi là đối cơ, là những cái hàng cần tiếp thụ. Thành ra một cái trận mưa pháp của Đức Phật cũng vậy, tùy theo căn cơ trình độ của chúng hội, tùy theo được hấp thụ khác nhau, và mỗi người tiếp nhận hoặc là nhiều hoặc là ít. Có người ngồi ở đây nghe một chút thôi, nhưng mà về dở kinh dở sách ra, bắt đầu đọc ra hiểu thêm còn nhiều hơn là pháp sư nói nữa. Nhưng có người nghe rồi nữa nghe 5 lần 7 lượt, nhưng mà cũng không biết mình nghe cái gì, vì đương nằm ngủ thiền mà, đương ngủ thiền thì làm sao mà nghe được, phải không ạ? Thành ra quý vị biết là tất cả chúng hội nó tùy theo cái sự hấp thụ, tùy theo cái nghe thầy giảng cũng ngon à, tùy theo cái chúng hội, tùy theo cái khả năng trí thức và đạo đức mà từng người tiếp nhận. Khi chúng tôi dạy học về Phật giáo cũng vậy, một số tăng ni cái đòi số tăng ni ngồi trong lớp á, cái đòi có nhiều vị thì nói sao thầy giảng ngủ ngon quá. có nhiều vị thì ngồi trong lớp á, làm đủ việc hết, giờ học thì không học nhưng mà làm việc khác, hoặc là viết thơ, hoặc là làm gì đó. Tại vì quý vị biết là ở Sài Gòn đó thì một cái hội trường của nó là dài một lần 400-500 tăng ni vậy. Hội trường nó dài lắm, bắt gọi là mười mấy điều hòa như vậy. Thì giảng sư ngồi đây, rồi xung quanh là có các cái trụ đó, thành ra sinh viên nó cứ ngồi giường ở đó ngủ, không ai quản lý được, tự đông quá cái lớp mà nó dài, có hội trường gì đó. Thì mình cứ đây mình cứ giảng thôi, rồi tới ngày thi đó, xin thầy, xin giáo thọ cho ra đề, thi cái gì này kia. Thì mà nói tới giờ mà thầy giảng thì không chịu học, tới giờ tới ngày thi thì quýnh lên. Rồi thì cũng với cái tình thương thì mình cũng phải là những cái nào mà mình muốn ra đó thì mình rào đốn trong cái phần đó thôi. Thì các vị đó thì họ về họ cũng là rất là bằng lòng với cái đó. Tại vì sao? Tại vì có người ngồi trong chúng hội nhưng mà cũng không tiếp nhận được cái ý của giáo sư đó, mà thì cuối cùng mình cũng phải đúng cách là mình cho thi cái gì để mà về có thể là theo đó mà học để cho khỏi rớt. Thành ra trong cái chúng hội như vậy thì chúng ta biết là cũng có người như thế này, cũng có người như thế kia, có người căn cơ rất là nhanh lẹ, mà cũng có người căn cơ rất là chậm lụt. Có người nghe pháp là buồn ngủ, mà cũng có người nghe pháp là tinh tấn. Có nhiều người như vậy là quý vị biết là nghe tụng chú đại bi là ngủ. Bên đất có một cái cô bé, hễ mà nghe pháp thì cô tỉnh lắm, nếu mà cô nói là mỗi lần tụng chú đại bi lên là cô ngủ. Kỳ vậy đó. Mà chùa chúng tôi cũng có một cái vị thầy cũng vậy đó. Quý vị biết là bây giờ nó thật ra với ngài, bây giờ là ngài đã gọi là tịch rồi, viên tịch rồi. Nhưng mà khi còn ngài còn sinh tiền á, mỗi khi mà xúc đen như vậy đó, thì ngài thức xúc đen đi tới nuôi không sao. Chùa có mỗi năm có bánh tét rồi đó, ngài thức xúc đen không sao. Nhưng mà hễ mà bắt đầu lên kinh lên bỏ chú đại bi là bắt đầu ngài bắt đầu ngủ ra. Rồi khi mà ngài cầm cái dù chung á, nó bắt đầu cái dù chung nó nghiêng lần. Khi mà tới ánh tắt điện đô rồi đó, là 3 lần rồi đó mà chưa nghe cái bôn á, thì ngài dừng cái ngài nhớ cái ngài bôn một cái, thì thay vì cái dù chung nó ngồi dài, nó dài thì nó vô cái chung, mà nó nghiêng lần bắt đầu nó vô cái tủ, bôn một cái bụng cái nó vô cái tủ rầm, mới ngồi tất cả mọi người cười vậy. Mà đó là phải nói rõ ràng, tức là theo kinh Địa Tạng, theo kinh điển chúng ta biết, tức là do kiếp trước chúng ta ngồi nghe kinh mà chúng ta không nhường chỗ cho người khác ngồi nghe nghe kinh, hoặc là quấy rầy người ngồi nghe, nghe kinh. Thậm chí cái điều này nó cũng là một cái sự chứng ngại trên bước đường tu tập của mình. Thì theo tinh thần như vậy đó, quý vị biết, tức là mưa pháp của Đức Phật thì không phân biệt. Mưa pháp của Đức Phật thì không phân biệt cây cỏ, đúng không? Mưa pháp đây nó khác đi, tức là lòng từ của Đức Phật. Vì sao? Vì tất cả chúng ta thấm nhuần được cái giọt mưa đó, thấm nhuần được giọt nước đó, là chúng ta hưởng thụ được cái pháp âm vi diệu của Đức Phật. Từ cái chỗ cái hơi nước này đó, nó dồn nó xuống đó, thì nó mới bốc hơi lên. Nó bốc hơi lên thì nó tụ thành mây. Và khi mây bắt đầu nó nặng thì bắt đầu nó mưa xuống, phải không? Tức là về mặt bản thể đó, thì nước, mưa và hơi nước là một. Nước mưa và sương là một, hay là sóng và nước là một, hoặc là chúng sanh và Phật là một. Nhưng mà về mặt hiện tượng đó, thì có sự khác biệt giữa Phật và chúng sanh. Phật là người đã giác ngộ và chúng sanh là người đi trên lộ trình giác ngộ. Có sự khác biệt giữa sóng và nước, hình thái khác nhau là về mặt sinh diệt. Còn về mặt bản thể, về mặt chân tâm thường trú thì giống nhau. Tất cả chúng ta đều hưởng được cái lòng từ bi của Đức Phật, thể hiện qua một cái hình tượng gọi là đám mây lành. Nó khác đi, tức là lòng từ bi của Đức Phật luôn luôn muốn trang trải xuống cho cuộc đời. Tất cả mọi người chúng ta sinh ra, lớn lên, tồn tại trên thế gian này và được sự bảo bọc, che chở của thiên nhiên, của cơm áo, và đặc biệt là tình thương của cha và mẹ. Cha và mẹ đi nó khác hơn là những vị Phật trên cuộc đời, phải không? Những vị Phật trên cuộc đời của chúng ta. Chúng tôi cũng vậy, khi đi vào chùa được sự che chở, được sự đỡ nâng của các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị bổn sư của mình. Đặc biệt khi chẳng hạn như khi mà phái đoàn pháp đi như vậy đó, thì được sự che chở, được sự giúp đỡ thương tưởng của hòa thượng trưởng đoàn. Từ cái tình thương đó, từ cái lòng từ bi đó mà mình mới có được những cái việc Phật sự, mình mới thể hiện được những cái việc Phật sự đó từ địa phương này đến địa phương khác. Ngày mà chúng tôi bắt đầu đi qua sang xứ Đức cũng vậy. Quý vị biết là lúc bây giờ mới học xong, khả năng thuyết giảng thì chưa có bao nhiêu, và chính nhờ cái môi trường đi hoàn pháp chỗ này chỗ kia như vậy đó, dưới sự hướng dẫn của hòa thượng Phương Trường đó, thì từ từ khả năng thuyết giảng của mình, khả năng học hỏi của mình bắt đầu nó nâng lên. Rồi nhờ cái đó, nó xuất phát từ cái đâu? Xuất phát từ lòng từ bi của vị trưởng đoàn, từ cái tình thương đó, muốn nâng đỡ tất cả những tăng ni trẻ, muốn giúp đỡ tất cả mọi người nương theo cái chí nguyện của Phật Đà, là nơi nào chúng sanh cần thì mình đến, nơi nào đạo pháp gọi thì mình đi, không từ gian nan, không hề có nhọc. Chính nhờ cái lòng từ bi đó mình mới có mặt chỗ này chỗ kia. Và với bản nguyện mỗi người chúng ta, quý vị cũng vậy, chúng tôi cũng vậy, và tất cả mọi người chúng ta đều nguyện đi vào cuộc đời làm hết khả năng của mình để mà giúp người, giúp đời. Để làm cái gì? Để rồi chúng ta cũng ra đi, nhưng mà để làm một chút gì đó hương hoa cho cuộc đời, thiết lập một cái đạo tràng, tức là chúng ta xóa bỏ đi một cái nhà tù, thiết lập một cái nơi giảng dạy Phật pháp, là chúng ta xóa bỏ lần đi bức màn vô minh tâm tối của trí thức. Và từ đó, trên con đường giác ngộ, trên con đường tri kiến, trên con đường giải thoát, dần dần chúng ta được tham dự từ từ vào đó. Thì hôm nay thời gian cũng đã hết rồi, chúng tôi cùng quý vị được gặp nhau trong vòng 2 tiếng thật là hạnh phúc. Và xin cầu chúc, xin tri ân chú quý vị luôn luôn được sức khỏe, được hạnh phúc, được an lạc trong hiện tại và trong tương lai. Và mai, ngày mai thì chúng ta sẽ gặp nhau một buổi nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ơn